đình,
chuyên trang thầy thuốc gia đình.
Rất vui được gặp lại quý thính giả trong khung giờ quen thuộc của chuyên trang thầy thuốc gia đình. Thưa quý vị, một thai phụ 29 tuổi ở Cần Thơ bị nhau tiền đạo trung tâm vừa được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ phẫu thuật thành công an toàn cho cả hai mẹ con. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng con so thai 33 tuần 6 ngày ngôi đầu, nhau tiền đạo bám trung tâm thiếu máu. Sau một giờ phẫu thuật, thai phụ đã mẹ tròn con vuông. Hơn thế, các bác sĩ cũng đã bảo tồn được hoàn toàn tử cung cho người bệnh. Bé gái có cân nặng 2.600 gram, da hồng hào, khóc to, thở đều, tự nhiên không cần hỗ trợ, phản xạ bú tốt. Hiện tại tình hình sức khỏe của mẹ và bé ổn định, đang được chăm sóc tại khoa hậu phẫu. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hà Ngọc Uyên, trưởng khoa cấp cứu cho biết, nhau tiền đạo là tình trạng nhau không bám ở vùng đáy tử cung như thông thường, mà một phần hay toàn bộ bánh nhau bám vào đoạn eo tử cung. Đây là một trong những nguyên nhân gây chảy máu trong 3 tháng cuối của thai kỳ và là nguyên nhân gây băng huyết nặng sau sinh, có thể gây choáng mất máu, cắt tử cung, rối loạn đông máu, thậm chí là tử vong ở mẹ. Đặc biệt nguy hiểm hơn ở những thai phụ có bệnh lý huyết học kèm theo. Vì thế, thai phụ nên đi khám sớm tại các bệnh viện chuyên khoa sản uy tín để kịp thời phát hiện và có phương án điều trị thích hợp.
Các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa SES Cần Thơ vừa cứu sống nam bệnh nhân 41 tuổi ngụ An Giang bị xuất huyết não, 3 lần hôn mê do vỡ túi phình mạch máu não. Trước đó, bệnh nhân nhập viện địa phương trong tình trạng huyết áp tăng kèm nôn, ngất xỉu, tim ngừng đập. Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ nhanh chóng cấp cứu. 30 phút sau, bệnh nhân tỉnh lại. Trong thời gian điều trị, bệnh nhân tái phát 2 lần hôn mê. Sau đó, người nhà xin chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa SES Cần Thơ để điều trị chuyên khoa. Tại đây, các bác sĩ cho bệnh nhân thở oxy, chụp MRI, xác định bệnh nhân bị vỡ túi phình mạch máu não, vị trí động mạch thông trước rất phức tạp. Theo tiến sĩ bác sĩ Trần Chí Cường, giám đốc Bệnh viện Đa khoa SES, đây là trường hợp hy hữu được cứu sống. Vì bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau đầu đột ngột dữ dội, co giật hôn mê, sau đó tỉnh và lặp lại 3 lần. Khả năng mỗi lần bệnh nhân lên cơn co giật hôn mê là rơi vào tình trạng đợt xuất huyết não từ túi phình vỡ ra. Thông thường, các trường hợp bệnh nhân xuất huyết do vỡ túi phình nguy cơ tử vong do vỡ lần đầu là từ 30-50%, tùy theo lượng máu chảy. Lần 2, lần 3, nguy cơ tử vong tăng lên từ 80-90%.
Quý vị và các bạn thân mến, từ trước tới nay đã có nhiều lời khuyên về những điều nên làm trước khi đi ngủ để có giấc ngủ ngon. Tuy nhiên, nhiều thói quen vào buổi sáng của bạn cũng có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ. Tiếp theo nội dung hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý thính giả 6 thói quen để có giấc ngủ ngon được khoa học ủng hộ.
Đầu tiên là thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi sáng. Duy trì 1 giờ đi ngủ nhất quán có thể giúp bạn dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn. Nhưng việc tuân thủ lịch thức dậy đều đặn ngay cả vào cuối tuần cũng quan trọng không kém.
Thứ hai là không ngủ nướng. Sự cám dỗ dành thêm vài phút để ngủ mặc dù chuông báo thức đã reo sẽ không mang lại lợi ích gì cho bạn, bởi vì thói quen này thực sự có thể kéo dài cảm giác uể oải khi vừa thức dậy.
Thứ ba là nhận ánh nắng ban mai khoảng 15 phút. Kéo rèm lên và thậm chí là đi ra ngoài với một tách cà phê hoặc trà sẽ giúp bạn nhận được ánh nắng mặt trời lúc sáng sớm. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên trong vòng 1 giờ sau khi thức dậy giúp điều chỉnh nhịp sinh học, khiến bạn tỉnh táo hơn vào buổi sáng và dễ ngủ hơn vào ban đêm.
Dọn dẹp giường ngủ sạch sẽ, làm phẳng ga trải giường và mền gối, sắp xếp lại gối và nhặt bất kỳ quần áo hoặc đồ lộn xộn nào có thể nằm xung quanh từ đêm hôm trước. Theo các nhà khoa học, việc bước vào một căn phòng ngăn nắp có tổ chức vào cuối ngày giúp bạn cảm thấy bình tĩnh hơn, đó chính là cảm giác bạn muốn trước khi đi ngủ.
Thứ tư là ăn một bữa sáng bổ dưỡng. Giờ ăn nhất quán cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh nhịp sinh học của cơ thể. Ngoài ra, bắt đầu ngày mới với một thói quen lành mạnh có thể khuyến khích các hành vi lành mạnh khác trong suốt cả ngày. Điều này cũng có thể thúc đẩy giấc ngủ ngon hơn và đi ngủ đúng giờ. Đối với thực phẩm nên ăn, thì các chuyên gia khuyến nghị bạn nên chọn thứ gì đó giàu protein và chất xơ để cung cấp cho bạn năng lượng và giúp bạn no lâu. Hãy thử sữa chua với trái cây tươi và các loại hạt, hoặc là trứng tráng chay với bánh mì nướng nguyên cám.
Cuối cùng là hoạt động thể chất. Theo các nhà khoa học, tập thể dục buổi sáng giúp tăng cường giấc ngủ, năng động suốt cả ngày. Tập thể dục cũng được chứng minh là giảm cảm giác căng thẳng, từ đó giúp bạn dễ ngủ hơn. Hơn nữa, nếu bạn đổ mồ hôi, bạn sẽ nhận được thêm lợi ích từ việc tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.
Quý vị và các bạn thân mến, viêm amidan là bệnh lý khá phổ biến, có thể gặp ở mọi lứa tuổi, mọi đối tượng, nhưng thường gặp nhất là ở trẻ em. Amidan gây ra nhiều triệu chứng khó chịu cho vùng họng của người bệnh. Các amidan là giải pháp tối ưu để giúp tình trạng viêm nhiễm không còn tái phát và đảm bảo sức khỏe cho người bệnh. Tuy nhiên, trường hợp nào mới đủ điều kiện để cắt amidan?
Amidan là một cặp khối mô mềm nằm ở phía sau họng, hoạt động như một cơ chế bảo vệ và giúp ngăn cơ thể khỏi bị nhiễm trùng. Amidan hoạt động mạnh từ 4 đến 10 tuổi, sau đó đến tuổi dậy thì, mức độ miễn dịch của amidan giảm rõ và không còn hoạt động mạnh nữa. Khi virus và vi khuẩn tấn công với số lượng lớn vào cơ thể khiến amidan không thể chống lại được, gây ra nhiễm trùng, tình trạng này được gọi là viêm amidan. Viêm amidan có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi nhưng phổ biến nhất là ở trẻ em. Theo bác sĩ Trần Minh Hạnh, khoa mũi xoang họng Thanh Quản, Bệnh viện Tai Mũi Họng Cần Thơ, viêm amidan được phân chia làm hai loại là viêm amidan cấp tính và viêm amidan mãn tính. Viêm amidan cấp tính, một loại vi khuẩn hoặc virus lây nhiễm vào amidan gây sưng và đau họng, chủ yếu ở amidan khẩu cái. Amidan có thể phát triển một lớp phủ màu xám hoặc trắng, nổi hạch bạch huyết tại cổ và hàm. Còn viêm amidan mãn tính, nhiễm trùng amidan dai dẳng, đôi khi là kết quả của các đợt viêm amidan cấp tính lặp đi lặp lại.
Amidan thì nó là một cái cấu trúc, nó nằm ở trong vùng họng của bệnh nhân. Thì nó là một cái cấu trúc có chức năng miễn dịch, thì phát triển mạnh mẽ nhất là ở giai đoạn từ 3 tuổi đến 5 tuổi. Thì nó có tác dụng là bắt giữ các vi khuẩn, virus hay là các tác nhân xâm nhập vào vùng họng gây hại cho cơ thể.
Viêm amidan có thể để lại nhiều biến chứng và di chứng nguy hiểm như viêm khớp cấp tính, viêm cầu thận, áp xe quanh amidan. Vì vậy, người bệnh không nên xem nhẹ và cần nhanh chóng gặp bác sĩ để được thăm khám và điều trị kịp thời hiệu quả khi có các biểu hiện sau.
Viêm amidan thì sẽ chia được hai loại là viêm cấp và viêm mãn tính. Thì viêm cấp thì thường trẻ sẽ có biểu hiện là sốt, có thể sốt cao ở trẻ nhỏ, gây co giật, đau họng nhiều, ăn uống kém. Rồi viêm amidan mãn tính thì sẽ thường xuyên là có những đợt đau họng kéo dài, và những đợt đó thì trẻ phải uống thuốc, có tình trạng gây hôi miệng, có thể nôn ói, hoặc là những trường hợp mà amidan nó quá to thì bệnh nhân sẽ ngủ ngáy.
Theo bác sĩ Trần Minh Hạnh, thông thường trong trường hợp viêm amidan nhẹ như cảm lạnh do virus gây ra, không nhất thiết phải sử dụng các biện pháp điều trị hỗ trợ và tập trung vào việc đảm bảo dinh dưỡng và năng lượng đầy đủ, kiểm soát cơn đau và sốt. Trường hợp viêm amidan nặng hơn có hai biện pháp điều trị hiện nay, thuốc kháng sinh và phẫu thuật cắt amidan. Khi nhắc đến việc cắt amidan hay phẫu thuật các bệnh lý về tai mũi họng, nhiều bệnh nhân cảm thấy e ngại và ám ảnh bởi sợ đau đớn, mất nhiều máu, ảnh hưởng hệ miễn dịch, thời gian phục hồi lâu gây ra nhiều biến chứng. Thế nhưng với các phương pháp phẫu thuật truyền thống ứng dụng công nghệ cũ như áp lạnh, bóc tách bằng dao kéo hay dao điện đơn cực hoặc lưỡng cực sẽ giúp bệnh nhân ít đau đớn, phục hồi nhanh và hạn chế biến chứng.
Cắt amidan thì nên được tiến hành khi trẻ có một trong những biểu hiện là những đợt viêm họng tái đi tái lại trong năm, khoảng từ 6 đến 7 đợt viêm amidan trong năm, rồi, hoặc là mỗi đợt phải uống thuốc ít nhất là khoảng 2 tuần. Thì những đợt đó trẻ có sốt, rồi ở người lớn thì có thể có tình trạng áp xe amidan, hoặc là từng nhiễm cái loại vi khuẩn liên cầu, hoặc là ở người lớn thì amidan một bên quá to thì nghi ngờ khối u. Thì cũng có chỉ định phẫu thuật. Sau cắt amidan thì đầu tiên là trẻ có thể đau, nhưng mà hầu hết thì mức độ đau nó có thể kiểm soát được bằng thuốc. Trẻ thì có thể uống sữa, ăn cháo vài ngày. Và cái biến chứng mà có thể gặp nữa là chảy máu sau phẫu thuật thì thường nó ít gặp ở trẻ nhỏ, và hầu hết thì đều có thể xử trí ngay lập tức tại bệnh viện tai mũi họng.
Quý thính giả thân mến, viêm amidan là bệnh hoàn toàn có khả năng chữa khỏi, tuy nhiên có thể tái đi tái lại nếu người bệnh chủ quan. Vì vậy, khi có bất kỳ dấu hiệu nào của bệnh, nên đến gặp bác sĩ ngay để được thăm khám, điều trị đúng cách, hạn chế các nguy cơ lâu dài. Chuyên trang thầy thuốc gia đình đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.